Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trước tiên là Mai Hoa xin kính chào anh luật sư Lê Công Định và rất cảm ơn anh đã dành thời giờ cho SBS Việt ngữ có cuộc trò chuyện với anh về vụ án đang diễn ra ở Việt Nam là xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Dạ thưa anh, đây là một vụ án kinh tế rất là phức tạp bởi vì quá nhiều tình tiết, quá nhiều những con số và quá nhiều những cái biện luận trái chiều nhau. Thì xin anh hãy giúp giải thích để mà hiểu chuyện gì đang xảy ra thưa anh.
Dạ, vụ án này liên quan đến ông Đinh La Thăng thì ông bị truy tố và xét xử theo điều 165 liên quan đến tội cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trịnh Xuân Thanh thì bị truy tố và xét xử theo một cái điều luật liên quan đến tội tham ô. Thì khung hình phạt của tội tham ô chắc chắn là nặng hơn khung hình phạt của tội mà áp dụng đối với ông Đinh La Thăng. Và tất nhiên không chỉ có hai ông trong vụ án này, còn liên quan đến nhiều bị cáo khác. Vì hai ông này là hai nhân vật nổi tiếng hơn cả, cho nên là hầu hết đều tập trung vô hai vị này mà thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, tại sao mà lại có sự mà định tội cho hai người khác nhau như vậy, trong khi nói theo báo chí hay nói hồi nào giờ là hai ông đều tham nhũng, đều làm mất tài sản, đều tiền tỷ, mấy ngàn tỷ, thua lỗ?
Thông thường không nhất thiết trong một vụ án hình sự có nhiều bị cáo thì tất cả đều bị truy tố và xét xử cùng một thời gian. Những người có những hành vi khác nhau thì chịu những tội danh và khung hình phạt khác nhau. Và cái đó là một điều bình thường trong hành luật, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước cũng vậy. Riêng đối với ông Đinh La Thăng thì trong phạm vi vụ án đang được xét xử hiện giờ thì người ta chỉ tập trung vô cái hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước thôi, chứ người ta chưa xét đến cái yếu tố tham nhũng hay là tham ô của ông. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh trong vụ này tôi nghĩ là họ tập trung vô cái yếu tố tham ô tham nhũng của ông, bởi vì ông không có một cái trách nhiệm giống như ông Đinh La Thăng trong cái việc chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện như thế nào mà để chính bản thân ông thừa hành lệnh của cấp trên để thực hiện một số cái hoạt động kinh tế mà trong đó người ta cáo buộc ông là có tham ô tài sản, cho nên là tội danh của hai ông khác nhau vậy.
Dạ.
Tôi cũng nghĩ rằng là đối với ông Đinh La Thăng cái vụ này là kết thúc rồi, còn nữa.
Dạ vâng. Thì trong vụ án này cũng nhắc đến những từ gọi là những tình tiết giảm nhẹ. Trên tờ báo Infonet họ nói rằng là tình tiết giảm nhẹ chỉ được hiểu là các bị cáo thành thật khai báo và ăn năn hối hận. Thế nhưng đại diện của viện kiểm sát nói rằng cấp dưới thì thừa nhận sai phạm nhưng cấp trên lại không nhận, chính vì vậy mà họ không có cho tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Tôi nghĩ là lúc ban đầu thì viện kiểm sát nghĩ là ông Đinh La Thăng không có thành khẩn, mà chúng ta thấy rằng là trong cái phát biểu của ông khóc lóc và ông nói là ông rất là hối hận, hối lỗi và ông muốn xin thứ lỗi, thì tôi nghĩ là ông đã thừa nhận tất cả những hành vi của mình theo cái cách mà viện kiểm sát muốn rồi. Thì chắc là lúc cuối họ sẽ cũng đề nghị một cái tình tiết nào đó để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho, tôi nghĩ như vậy.
Dạ thưa, trong phiên tòa này người ta cũng nói đến cái quyền im lặng và tình tiết giảm nhẹ, thế nhưng mà khi bị cáo im lặng thì viện kiểm sát cho rằng là bị cáo không thành khẩn. Qua xin trích dẫn đọc phát biểu của đại diện viện kiểm sát thừa nhận đúng là các bị cáo có quyền khai báo và không phải chứng minh mình vô tội. Chứng minh tội phạm thuộc chức năng của các cơ quan tiến hành tố tụng, đây là quyền cơ bản của các bị cáo, nhưng vì các bị cáo không thành khẩn nên không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Đây là quan điểm của viện kiểm sát và đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định vấn đề này. Làm sao hiểu được lúc nào người ta giữ quyền im lặng và lúc nào không thành khẩn?
Quyền im lặng là một cái quyền rất là quan trọng trong tố tụng hình sự của tất cả các nước. Và Việt Nam mới vừa chấp nhận quyền im lặng được đưa vào tất cả những cái phiên tòa hình sự. Và không chỉ phiên tòa mà trước đó trong giai đoạn điều tra, truy tố thì cũng áp dụng cái quyền im lặng cho các bị can và bị cáo. Nhưng mà cái suy nghĩ và cái não trạng của các quan chức ngành tư pháp Việt Nam cho đến nay họ vẫn không quen với khái niệm về quyền im lặng. Cho nên song song với việc luật đòi hỏi họ phải chấp nhận quyền im lặng, nhưng họ lại suy diễn theo hướng các bị can bị cáo im lặng không khai báo, tức là không thành khẩn nhận tội. Và do đó, đó lại là một cái yếu tố để họ xem xét họ áp dụng nặng hình phạt hơn. Tôi cho rằng điều đó là vi phạm cái quy định về quyền im lặng và thậm chí vi phạm cả cái nguyên tắc suy đoán vô tội đối với các bị can và bị cáo. Bởi vì theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì cơ quan công tố như là viện kiểm sát không thể có một định kiến nào cho rằng là bị can bị cáo có tội, bắt họ phải tự khai. Và nếu họ không làm chuyện đó vì họ muốn thực hiện cái quyền lặng của mình thì với cái định kiến có tội họ sẽ nói rằng là người này không thành khẩn nhận tội. Và điều đó rõ ràng là cái não trạng của các cái quan chức ngành tư pháp Việt Nam là rất là nặng ở chỗ là họ thiếu tôn trọng các cái quyền con người cơ bản của các bị can và bị cáo. Và đó là một cái điều mà đại diện viện kiểm sát vụ án của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cũng đã phát biểu một cách rất là rõ ràng. Nói thật với chị là tôi rất là buồn cười khi nghe ông phát biểu như vậy, bởi vì cho thấy rằng là tuy họ phải chấp nhận đi theo những cái chuẩn mực về pháp lý của thế giới nhưng cái não trạng của họ thì cũng vậy, họ không thay đổi được. Và đó là một cái điều rất là buồn cười.
Dạ vâng, thì vừa rồi luật sư Phan Trung Hoài có nói rằng đây là một phiên tòa rất là dân chủ, là hội đồng xét xử đã tạo điều kiện tối đa cho các bên tranh tụng với nhau và không cắt ngang lời luật sư. Thì không biết cái điều này là cá biệt hay là phổ biến thưa luật sư?
Việc mà cản trở luật sư phát biểu là nó xảy ra ở Việt Nam rất là thường xuyên, không chỉ trong một phiên tòa về chính trị mà trong những phiên tòa bình thường. Tòa luôn luôn tìm cách ngăn cản và không cho các luật sư phát biểu ý kiến. Và cái tình trạng xảy ra thường xuyên và nhiều đến cái mức mà khi mà trong phiên tòa của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh, tòa cho các luật sư được nói nhiều hơn chút thì ngay lập tức ông Phan Trung Hoài ca ngợi đây là một phiên tòa dân chủ. Cái lời ca ngợi đó nghe thì rất là buồn cười và nghe cũng rất là đau lòng, đó là tại vì giống như thế là người ta đã bị cản trở tự do nhiều quá, bây giờ cho được một chút tự do thì người ta ngay lập tức ca ngợi khen rằng là ồ rất là dân chủ, rất là tự do thế này thế kia. Nhưng mà ai cũng biết rằng là lẽ ra cái quyền của luật sư phát biểu thoải mái để bào chữa cho thân chủ của mình đó là một cái quyền mà luật cho phép, tòa không có quyền cản trở và tòa luôn lạm dụng quyền hạn của mình bằng cách cản trở luật sư. Và cái điều đó nó xảy ra nhiều trạng và thông thường đến cái mức mà khi trong một phiên tòa cá biệt nào đó luật sư được nói thoải mái hơn một chút thì ngay lập tức là các luật sư cảm thấy phấn khởi và khen ngay phiên tòa này phiên tòa dân chủ. Tôi nghe tôi thấy rất là buồn cười.
Và trên tờ báo Thời báo chấm đờ của Đức, tờ báo đó nói rằng là việc xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác cho thấy chính phủ Việt Nam đang đi tìm lại cái tính chính danh của mình. Thì như vậy có nghĩa rằng là chính quyền đang muốn làm trong sạch bộ máy, đang muốn tiến tới lấy lại lòng tin của nhân dân Việt Nam, chứ không phải là một cái sự thanh trừng nội bộ giống như một số nhà quan sát nói.
Tôi không biết động cơ thực sự của cái cuộc chiến chống tham nhũng này là gì. Có thể là có một cuộc thanh trừng nội bộ, có thể không. Điều đó là mình cũng chỉ suy đoán. Nhưng dù sao thì chống tham nhũng là một điều cần thiết. Và tôi nghĩ rằng là người dân Việt Nam đã quá mất lòng tin vào cái bộ máy nhà nước này rồi. Cho nên cái việc đem những ông quan chức cao cấp xử về tham nhũng thì chắc chắn nó cũng sẽ khôi phục lại một phần nào đó cái lòng tin đã mất. Còn kết luận là nó có phải là một cuộc chiến thanh trừng nội bộ, đấu đá nội bộ hay không thì tôi nghĩ rằng là dư luận vào cái thông tin mà mình có được thì họ có thể đưa ra những nhận định.
Có một cái hiện tượng trái ngược nhau đang diễn ra trên mạng. Từ vụ xử Đinh La Thăng nảy ra một nhóm những người ủng hộ thu thập chữ ký để xin giảm án, trắng án cho Đinh La Thăng. Bên cạnh đó có vô số những người đưa ra những cái việc mà từ lúc về làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng đã có những cuộc đàn áp người biểu tình, đập phá chùa Liên Trì, trấn áp những cái cuộc tưởng niệm Hoàng Sa, Trường Sa, tưởng niệm chiến tranh biên giới, tưởng niệm tử sĩ dữ dội chưa từng có, và đặc biệt là bắt nhốt 500 người ở sân Hoa Lư, một sự kiện mà ta nói là chưa xảy ra trong lịch sử 300 năm Sài Gòn. Thế thì luật sư nhìn nhận cái hiện tượng này như thế nào thưa anh?
Thực sự mà nói cái trang fanpage kêu gọi ủng hộ Đinh La Thăng thì tôi cũng có biết, nhưng mà tôi coi rằng đó là cái quyền biểu đạt của những cái người muốn làm cái điều gì đó ủng hộ Đinh La Thăng vì những cái mà họ gọi là công trạng của Đinh La Thăng ngày xưa, thì đó là quyền của họ thôi và tôi tôn trọng điều đó và cũng không muốn đưa ra cái nhận định nào, bởi vì tuy là tôi không đồng tình với điều đó tôi cũng phải chấp nhận đó là một cái quyền tự do của người ta. Còn vụ án hôm nay là xử về những cái hành vi sai phạm của ông trong cái lúc ông đang đương quyền đương chức. Còn những cái công trạng mà người ta kể ra cho ông, để nói thật là nếu trong một cái góc độ đó mà người ta nghĩ rằng vì cái đó mà có thể tha những cái lỗi của ông thì thật là điều đó không chính xác và nó không có ý nghĩa nào thực sự về phương diện pháp lý. Bởi vì phương diện pháp lý là anh có công thì anh sẽ được thưởng theo những cái quy định pháp luật về công trạng công chức. Còn công chức mà anh vi phạm pháp luật thì anh cũng sẽ phải bị trừng trị bởi pháp luật mà thôi. Hai cái đó không thể bù trừ cho nhau được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, như chị vừa kể một số cái hành động mà có thể gọi là tội lỗi của ông trong cái việc đàn áp biểu tình, đàn áp phong trào lên tiếng chống lại vi phạm môi trường của công ty Formosa, phá bỏ chùa Liên Trì vân vân. Tất cả những cái hành động đó nếu là tội lỗi thì có thể là ông không bị xử vào lúc này là bởi vì cái chế độ dung chứa những cái quan chức làm những cái hành động đó, nhưng mà trong tương lai và đâu có thể nói rằng là ông sẽ không bị trừng phạt bởi những tội lỗi đó. Những tội lỗi đó một khi đã thực hiện rồi thì nó sẽ vẫn còn đó, và công lý thì chắc chắn nó sẽ phải được thực thi, không bây giờ thì trong tương lai thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Lê Công Định rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn quý đại.